This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10:30 cho đến 11 giờ. Với thời lượng 30 phút của chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến sự hiểu biết của cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943. Và ngày hôm nay đến với chương trình là Officer Cảnh sát của Sở Cảnh sát Đà Lạt, Michael Bùi. Và Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Cảnh sát Michael Bùi.
Chào anh và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Một lần nữa Michael sẽ tới với chương trình vào thứ sáu mỗi hai tuần từ 10:30 cho tới 11 giờ. Thì trong cái chương trình đó, giống như anh đã nói, thì quý vị có thắc mắc câu hỏi về Michael không có rành về, Michael không phải là luật sư, nhưng mà Michael cũng là một nhân viên cảnh sát, cũng là một thanh tra của Sở Cảnh sát Dallas, thì Michael có thể trả lời những cái câu hỏi mà liên quan tới về luật tòa án hay là những cái tiền bail, hay là lúc mà mình bị bắt vô tù mình làm sao, và những cái quyền lợi của mình khi mình bị bắt. Michael nói đây là những cái quyền lợi mà quý vị căn bản quý vị phải biết khi mà quý vị bị một người cảnh sát bắt, hay là khi nào quý vị có thể cho cảnh sát xét xe, xét nhà, hay là quý vị gặp cảnh sát tới mà quý vị nghi ngờ cái người đó có phải là cảnh sát hay không. Thì những cái câu hỏi đó là Michael có thể trả lời cho quý vị trong chương trình này. Nhưng mà Michael, trước hết là Michael không có nghe tiếng Anh rõ lắm, nghe rõ nhưng mà rất là nhỏ. Thì nếu mà anh có thể chỉnh cái volume có nó lớn được không?
Anh Michael khỏe không?
Dạ, Michael khỏe, nhưng mà cái Michael không có nghe anh rõ, anh rất là nhỏ.
Bây giờ anh đã nghe rõ chưa?
Nghe rõ nhưng mà không có lớn anh.
Rồi, thời gian qua không biết tại Đà Lạt có những sự việc gì đáng tiếc xảy ra không?
Xảy ra thì một cái vụ việc xảy ra đã làm cho cả cái thành phố của Đà Lạt nó bị tê liệt. Như là tê liệt, Michael không phải nói là người dân, Michael muốn nói là những cái điều hành của thành phố Đà Lạt, không chỉ là Sở Cảnh sát Dallas mà nó ảnh hưởng tới Fire Department, những cái department của thành phố là nó bị ransomware. Thì quý vị cũng biết là ransomware là một cái loại mà virus tấn công của một cái người hacker trong nước Mỹ hay là ngoài nước Mỹ gì đó, nó hacker vô cái server. Thường những cái ransomware này nó hack vô những cái server của những như là bệnh viện, DOD, những cái department của chính phủ, tất cả nó tấn công vô, và nó gọi là ransomware, có nghĩa là nó tấn công vô, nó gài cái virus vô, nó làm cho mình cái hệ thống tê liệt đi. Và nếu mà cái thành phố đó hay là một cái công ty nào đó muốn mà nó mở khóa cái đó là phải trả tiền tiền chuộc. Và những cái tiền chuộc đó có thể lên tới 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu cũng có. Mình không ít, bây giờ mình nghe, thường thường những cái company lớn á, thường thường nó có cái máy server, nhưng mà nó cũng có cái firewall, nó cũng có một cái IT department để nó dựng lên cái firewall để nó chống lại cái virus từ bên ngoài. Nhưng mà nhiều khi những cái virus mới đó, nó chưa có được biết tới, thì nó tấn công vô. Thì cũng giống như thành phố Dallas cũng là một cái trong những cái dùng cái hệ thống mà là server. Thì nó cũng giống như private company thì thôi, nó cũng có cái firewall, nhưng mà nó tấn công vô cái này thì nó là sẽ làm tê liệt, như giống như từ hôm thứ tư, từ sáng hôm thứ tư tới giờ sở cảnh sát Dallas, cái hệ thống mà 911 á, nó không có bị gián đoạn. Nhưng khi mà cái người mà mình gọi vô 911 á, mình vẫn gọi được như thường, nhưng mà cái người 911 á, thay vì bây giờ người ta computerize, người ta có thể đưa những cái cú tin mà đặc biệt hay là gì thẳng tới cảnh sát, bây giờ người ta phải viết xuống, giống như những cái thời kỳ mà mình không có technology á, bây giờ người ta phải viết xuống, và từ viết xuống người ta phải send cái đó tới cái tổng đài của cái location đó, thì từ đó nó mới có cái information để đưa cho cảnh sát, và cảnh sát cũng không có thể nào mà mở cái computer nhỏ ở trên trên xe cảnh sát được nữa, tại vì cái hệ thống nó đã bị shut down, tại vì cái hệ thống nó dùng cái server, thì cái hệ thống nó shut down, thì bây giờ cảnh sát phải based on những ví dụ chạy tới cái location, chạy tới cái chỗ đó, cảnh sát phải dùng cái điện thoại cầm tay của cảnh sát hay là của sở cảnh sát để biết cái đường đi mình tới cái khu đó nó là như chỗ nào, mình bấm cái maps nó lên để mình chạy tới, thì nó làm cho cái thời gian mà chạy mà cảnh sát mà respond tới đó nó rất là lâu. Thì quý vị cũng nên lưu ý tới những cái vấn đề đó khi mà gọi cảnh sát cho sở cảnh sát Dallas.
Bây giờ những cái vấn đề trục trặc đó nó đã tốt lên chưa anh?
Dạ chưa anh, bữa hôm nay vẫn còn shut down, bởi vì những cái computer đó nó đều phải shut down hết, tại vì nó không có muốn cái này lan tràn nữa. Thường thường á, mình cái hệ thống mà nó bị virus á, nó send những cái file như là executive file á, có nghĩa là mình click vô đó để execute á, nhưng mà cái file này nó lại khác, cái con này nó lại mới, có nghĩa là nó cái file đó để là readme chấm cái gì đó, phải không? Readme, nếu nó không phải là execute nữa, bởi vì có thể là một trong những người ở trong hệ thống của thành phố Dallas á, bấm click on cái readme đó, bởi vì nó mới lan từ cái hệ thống ấy đó, nó lan vô, nó tràn lan vô cái hệ thống server. Thì những người nào mà IT thì nói ra thì người ta sẽ hiểu là nó như thế nào. Thì cái vấn đề là nó như vậy, nó làm cho hệ thống nó shut down. Michael cũng không có làm gì hết. Michael tới chỗ làm, Michael cũng không có thể làm gì, tại vì tất cả đều lệ thuộc vô cái server. Thì cảnh sát cũng không, những người thanh tra cũng không có được lên computer để investigate để nọ. Mình chỉ bây giờ thời gian này là thời gian những người cảnh sát, người ta có thể là mình ngồi mà viết cái bài bản báo cáo cũng không được nữa, tại vì tất cả hệ thống đều phải shut down hết rồi, thì nó làm cho khó mình. Bây giờ mình mới cảm thấy là mình, con người mình nó depend vô cái technology rất là nhiều. Mình mà hệ thống nó bị shut down là coi như là mình tê liệt, cả một cái thành phố nó bị tê liệt.
Cảm ơn anh. Hy vọng là sự việc này sẽ sớm được khắc phục để cho mọi việc sẽ trở lại bình thường.
Yeah, mình cũng sớm được, tại vì cái vụ này làm như cái con này làm như là từ ở bên Russia bị ở bên Nga, cái người mà hacker là bên Nga, nhưng mà Michael nghe nói là những cái này đó nó xảy ra rất là nhiều cho những cái private company, thì mình ít bây giờ nghe tại vì nó không thông báo, tại vì thường thường mấy cái company nó lớn á, nó cũng không có muốn đồn ra ngoài để cho người ta nghe đó. Thường thường nó bị như vậy á, thì nó sẽ tốn tiền như vậy, nó sẽ trả tiền liền, tại vì một ngày cái company đó nó mất bao nhiêu triệu, như mấy chục triệu, chẳng thà nó trả cái tiền ransom này mà nó cái hệ thống của nó được mở trở lại, và khi nó mở trở lại thì những cái người mà IT ở trong company đó bắt đầu người ta mới viết ra một cái program mới để chặn những cái con này lại, thì nó mới làm được chứ, tại vì được, những cái company đó nó cái trị giá của nó rất là cao, một ngày nó mất có thể là mấy trăm triệu hay là gì đó, chẳng thà nó bỏ mấy chục triệu để nó trả cái tiền ransom này. Nhưng mà city của Dallas thì mình không biết là city đó có tiền để nó trả hay không. Thì giống như quý vị cũng đã coi biết gì, the government không có bao giờ mà thuyên thuyết với lại những người khủng bố, ví dụ như vậy đó.
Cảm ơn anh. Thì liên quan đến cái những gì anh vừa nói thì Dũng Nghiêm thấy hiện nay thì cái chiếc cam trên điện thoại cũng như trên mạng xã hội đó thì bây giờ nó muôn hình vạn trạng và nó đa dạng lắm anh Officer Michael Bùi. Thì mọi người đều nghe, đều biết hết nhưng mà tại sao không hiểu sao bây giờ rất nhiều người vẫn bị lừa gạt tiền bạc và tình cảm trên mạng xã hội, trên điện thoại.
Thì con người mà anh lúc nào cũng có tình cảm rồi. Những cái người mà bị gạt như thế này Michael thấy rất là nhiều nha. Có nhiều người người ta biết mà người không biết tại sao, mà mọi người không hiểu tại sao là người ta vẫn bị gạt. Gạt mà gạt đâu phải là gạt ít đâu, nhất là những người già, những cái tiền mà quỹ về hưu của người ta hay là những cái tiền mà ta saving bị mất hết. Bởi vậy Michael cũng lưu ý với quý vị là đừng những cái gì mà mình thấy mà nó không có mình phải dùng cái common sense. Thí dụ nha, Michael cũng có người gọi vô nói là ok, thí dụ nó nói là mình đăng báo mình bán một chiếc xe, mình bán 10.000, cái tự nhiên cái mình có cái người nói chứ ok, tao thấy cái xe mày đăng báo bán 10.000, bây giờ tao sẽ mua cái xe mày, bây giờ tao mua cho mày 20.000 cái xe đó, có nghĩa là mày lời, mày đòi bán 10.000, bây giờ tao đưa mày 20.000, tao sẽ gửi cho mày cái check tới. Cái khi mà mày gửi cái check đó, mày sẽ deposit vô nhà băng của mày, và khi mà mày deposit xong rồi đó, cái số tiền mà còn lại 10.000 mà sẽ gửi lại cho tao. Ví dụ vậy, thì mình gửi cho nhà băng thì nó cũng có routing number, nó cũng có số này nọ, thì nhà băng nó sẽ nhận, nhưng mà 3 ngày sau nhà băng nó mới find out là bên kia không có tiền ở trong nhà băng. Bởi vì nhà băng nó quay lại nó chứ bên kia không có tiền nữa, gì cái check này nó bounce, thì mình thì lúc đó mình đã trễ rồi, mình đã lấy tiền ra, mình đã lấy tiền mình trả đưa cho nó rồi, thì nó làm như vậy. Ví dụ mà mình nhiều người ta biết được á, người ta làm như vậy á, mà có nghĩa là nó, người ta biết người ta không có làm, nhưng mà nó biết là 100.000 người mà chỉ cần một người không là nó cũng có tiền rồi. Tại vì nó chỉ ngồi ở ngoài một cái nước nào đó, nó làm như là bên mấy nước mà những cái nước Âu Châu, bên Africa này nọ đó, thì rồi lừa tình cảm nữa. Tình cảm nữa là sao? Là nó lừa tình cảm, coi như là nó lên trên mạng nó là lừa tình cảm rồi, nó kêu. Nhiều khi nhiều người phụ nữ đó, người ta có thể là Michael không có nói về những người phụ nữ mà ví dụ người ta mới mất chồng hay là mới ly dị, cái tình cảm của người ta còn chao đao này nọ đó, người ta dễ tin đó, rồi nó đưa những cái lời bật này, rồi chụp những cái tấm hình mà không có đúng đó, rồi gửi cho nó, rồi nó dùng những cái tấm hình đó, rồi nó coi như nó tống tiền mình. Thì quý vị cũng nên để ý những cái chuyện đó, rất là phổ biến. Không có cái này nó không những chỉ xảy ra cho người Mỹ, mà Michael cũng có nhiều mấy cái vụ này, cũng có nhiều người ta gọi tới Michael sau khi người ta đã nghe chương trình, người ta cũng nói là ok, giờ tôi phải làm sao. Thì người Á Châu mình hay là người Việt mình nói riêng cũng bị lừa như thế này.
Thì với kinh nghiệm là thanh tra của Sở Cảnh sát Đà Lạt, thì nếu gặp những sự việc này thì anh có những lưu ý gì?
Chuyện tống tiền như thế này đó, nó rất là khó, tại vì FBI nó cũng không có làm những cái chuyện này, tại vì ví dụ tống tiền như là 5.000, 10.000, nó không có nhân viên đủ. Ví dụ mà anh bị tống coi như cả triệu này nè, hay là triệu đồng như thế nữa, thì lúc đó thì nó có thể là nó tại vì nó liên quan tới cái vấn đề là cái người sử dụng cái này nằm ở cái nước nào, phải không? Chứ không phải là nằm ở trên nước Mỹ. Nếu mình nằm trên nước Mỹ thì FBI nó làm dễ dàng rồi, nhưng mà nằm ở ngoài một cái nước mà không có cái liên hệ với lại nước Mỹ đó, thì nó làm rất là khó cho những người mà điều tra. Người ta không có thể nào người ta bay qua bên đó hay là người ta điều tra, nó nhiều quá. Nếu mà làm như vậy, nước Mỹ này nó không có đủ nhân viên để nó làm như vậy. Nhân viên nó chỉ là đủ nhân viên để nó có thể là nó điều tra những cái vụ mà lớn hơn thôi, chứ còn 50.000 nó không có giờ để ý tới, even là 50.000. Những cái chuyện này ví dụ như là tình cảm cái gì, Sở Cảnh sát của Dallas nó không có điều tra những cái này, ví dụ tống tiền này nọ đó, Sở Cảnh sát nó không có làm, nó không có đủ nhân viên, chứ không phải là không muốn làm. Tại vì làm cái này điều tra khó lắm, mình phải biết cái IP address rồi. Phải biết tùm lum hết, nhưng mà Sở Cảnh sát thì nó đâu có đủ nhân viên để mà làm những cái chuyện.
Thì mong mọi người luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn sáng suốt để mà mình không có bị lừa cả.
Rất là nhiều anh, tại vì bây giờ tại vì ai cũng xài smartphone hết, phải không? Tại vì bây giờ mình trở lại, anh có nghe bây giờ tức là nhiều người thế hệ bây giờ đó, nó quay đang muốn có cái trào lưu á, là nó muốn quay trở lại cái thời kỳ mà nó dùng cái flip phone. Anh cũng nhớ cái flip phone là mình mở cái phone ra đó, thì nó không phải là cái smartphone, tại vì nó không phải là smartphone, nó không phải là computer, không phải computer thì nó không có spend nhiều thời gian, tại vì bây giờ nhiều người hầu như là bây giờ có như là nửa ngày của mình đã spend vô cái smartphone của mình rồi, tại vì trong cái smartphone mình có thể làm hết tất cả mọi việc. Thí dụ như Michael ngoài việc làm cảnh sát, làm thanh tra, rồi Michael dạy bắn súng, ngoài việc đó Michael cũng là một người realtor, Michael cũng là người bán nhà và mua nhà. Thì nhiều khi Michael làm những công việc đó, Michael làm trên điện thoại, chứ Michael cũng không có cần một cái computer nữa. Michael có thể bấm lên trên cái computer, cái điện thoại của Michael có thể kiếm cái nhà đó, cái người đó muốn coi, và Michael có thể set up những cái appointment để coi những cái căn nhà đó, set up những và liên hệ với thân chủ. Cái gì nó cũng nằm ở trong cái phone đó, Michael có thể đi tập gym hay là đi workout, và trong thời gian workout mà có người gọi nói muốn đi coi nhà, Michael cũng có thể work on my phone. Nó như vậy á, bởi vì cái smartphone của mình á, nó là một cái vấn đề rất là quan trọng trong đời sống bây giờ, và nó cũng là một cái thứ mà mình cũng nên cẩn thận, tại vì nó có thể hack vô cái phone của mình và những cái tin tức của mình. Tại vì trong phone của mình là nào là tin tức, nào là password của những cái nhà băng, hay là nhiều khi nhiều người ta nhớ nó cái hệ thống computer nó còn hack được thì nói chi cái phone. Bởi vì tại Apple phone nó cũng có một cái lợi ở chỗ đó anh, tại vì Apple phone á, cái hệ thống mà nó ngăn chặn những cái đột nhập vô nó khó hơn là xài Android. Bởi vì Apple phone nó vừa dễ xài mà nó cũng là một cái thứ mà nó cũng dễ, nó đỡ phải bị hack. Michael nói vậy không phải là quảng cáo cho, tại vì chính Michael không bao giờ xài iPhone hết, tại vì Michael không thích xài iPhone. Nhưng mà iPhone là nó cũng là một cái vật để mình có thể mà nếu mà mình nghĩ tới là mình sẽ bị hack á, hay là mình không muốn bị hack á, thì nên dùng iPhone.
Cảm ơn anh Officer Michael Bùi. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt ngày hôm nay nhé. Thưa anh, thì chắc là anh cũng biết cái bản tin thì cách đây một tuần đó, thì ở Cleveland, Texas đó, thì có một di dân bất hợp pháp, mà một người gốc Mexico đã bắn chết 5 người chỉ vì anh ta bắn súng bâng quơ trên lên trời trong khuôn viên nhà anh ta, nhưng mà người hàng xóm đến cầm lên thì anh ta lại nạp đạn đi qua giết hết chết 5 người và đã bị bắt hôm 2 tháng 5 rồi. Thì lực lượng FBI đã huy động đến 200 người đã bắt được rồi. Thì Dũng Nghi muốn hỏi anh, nhân cái bản tin này thì Dũng Nghi muốn hỏi anh là mặc dù người ta ở trong khuôn viên nhà người ta có quyền bắn súng vu vơ như vậy không? Và thứ hai nữa là khi mà mình là người chứng kiến, mình dĩ nhiên qua sự việc này thì cái người bị nạn nhân là họ, tại vì họ qua họ nói cho nên họ bị thiệt mạng, nhưng mà mình rút kinh nghiệm thì mình báo cảnh sát như vậy thì mình có bị ảnh hưởng gì đến
dạ không? Cái vấn đề mà bắn súng mà khi bắn chỉ thiên hay bắn gì trên trái đó, cái đó vấn đề đó, nếu mà nằm trong một cái thành phố mà dân cư của nó trên 100.000 người đó thì mình không có quyền được bắn súng đâu hết. Mình không được bắn chỉ thiên mà cũng không bắn được bắn dưới đất hay là gì hết, tại vì cái đó không được, cái đó là phạm luật. Còn nếu mà ở những cái thành phố á, mà dưới 100.000 người á, thì nó không có cái luật đó nha, nó không có cái luật đó thì mình bắn. Nhưng mà cái vụ này thì nó cũng, cái người này anh cũng đã biết là cái người này đã bị deport tất cả tổng cộng là 4 lần rồi. Coi như là 4 lần anh ta bị bắt và đuổi và gửi về Mỹ mà vẫn qua được lại. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình, cái đó cho mình biết là sao, cái vấn đề mà border của mình crisis là một cái hệ thống, một cái border không có chắc chắn. Rồi cái thứ ba nữa là khi mà mình gặp những cái trường hợp như thế này á, tốt nhất á, là mình nên kêu cảnh sát, để cảnh sát tới, hay là mình secretly để mình thâu phim, mình lấy cái điện thoại để mình thâu, mình thâu cái đó để mình làm bằng chứng, rồi khi cảnh sát tới đó, cảnh sát có thể dùng cái đó để có thể làm cái xác tòa để vô trong nhà để xét, để lấy cái súng hay là bắt cái người này khi mà cái đoạn phim nó có quay. Cái đó là cách tốt nhất. Mà nếu mà qua nói như mình đã biết cái thằng này nó đã đem súng ra mà nó bắn như vậy là nó cũng là điên điên khùng khùng rồi, thì mình cũng không có nên mà làm như vậy để cho mình gây cái. Nhưng mà Michael thấy là tốt nhất á, là nên gọi cảnh sát, và trước khi gọi cảnh sát á, mình có thể là quay phim để cho mình, để cho có làm bằng chứng để đưa cái người này, để cảnh sát có thể bắt cái người này. Mà nếu mà trường hợp như cái trường hợp là 5 người bị chết á, nếu mà kêu cảnh sát có thể là năm người này vẫn còn sống, phải không? Thì bây giờ nó đang tranh cãi về cái này là một á, là cái người cái súng này là làm hại người, hay là chính quyền làm cho cái border nó không có được secure. Đó, bởi vì lúc mà anh coi trên những cái cuộc họp báo á, ở bên phía bên phía chính quyền ông Biden á, không bao giờ mà nhắc tới là cái người này đã bị deport 4-5 lần trước khi bị bắt, trước khi cái vụ này xảy ra, mà không ai nhắc tới, mà chỉ nhắc tới là ô cái súng này là assault rifle thôi. Thấy rõ là cái chính trị nó đã play một cái position này rất là lớn.
Dạ, thì họ chỉ lợi dụng cái tin này để mà cấm súng ống thôi, chứ không phải là họ nói về vấn đề khác. Thì vâng. Dũng Nghi muốn hỏi là nếu mà báo cảnh sát thì cái họ có được phép và giữ bí mật cái địa chỉ tên?
Dạ được chứ anh. Dạ được chứ. Với tất cả những cái cuộc gọi cảnh sát, anh không muốn cho cảnh sát biết anh là ai, thì anh có quyền nói là tôi giữ tên, giờ tôi không muốn cảnh sát biết tôi là ai, tôi chỉ muốn báo như vậy thôi. Và khi mà tiếp xúc những với cái người mà tôi báo cáo á, cũng đừng có nói tôi là cái người gọi đó, thì cảnh sát lúc nào nó cũng giữ cái cho người mà được thông báo, thì mình cũng không có nên lo là cảnh sát sẽ báo tin cho cái người đó nha.
Cảm ơn Officer Michael Bùi. Thì có một cái sự việc khác thì ở ngay Dallas, Fort Worth này cũng rất là nhiều, là có những một số người Trung Đông đó, anh Officer Michael Bùi, là họ lang thang khắp nơi, họ vào chùa, họ trộm, họ ăn cắp, rồi ăn cắp luôn cả cái thùng phước xương tại chùa nữa, và đồng thời ra ngoài thì họ hay ở những cái parking lot gạ gẫm, rồi bán cái này bán kia, rồi giật bóp và giật đồ. Thì Officer Michael Bùi có thể cho ý kiến và lời khuyên nếu mà gặp những người Trung Đông như thế này không, thưa anh? Hello.
Cái thứ nhất là Michael muốn nói những cái người này đúng, người ta không phải là Trung Đông nha. Nhưng mình có thể mình hiểu lầm người ta, nhưng mà mình cũng nên mình cũng có nghe cái người tiếng Anh đó, nó gọi là Gypsy nha. Gypsy là cái người mà nó gọi là cái dân mà dân du mục á, là nó không có một cái ở chỗ nhất định, mà nó chuyên môn nó đi từ cái thành phố này hay là thành phố qua thành phố khác, và nó đi nó lừa lọc rất là nhiều. Những cái người này mình thấy nhất là cái gì, là những người mà chuyên môn coi bói, những cái thành bói psychic, nó gọi là psychic reader đó, là những người đó Gypsy. Những người này nó tới những cái nước như là Romania hay là Bulgaria, là những cái người giống dân như thế này, và nó chuyên môn đi làm những cái chuyện này. Thì cái vấn đề này mình cũng nên để ý, tại vì chùa chiền hay là nhà thờ gì á, mình lúc nào mình cũng mở cửa để cho những người mà đạo tới để có thể làm có thể đi một cách thoải mái, không có ràng buộc như vậy. Bởi vậy nhưng mà mình trong đó mình cũng bây giờ cũng nên mình cũng nên coi lại coi những cái việc đó có nên làm hay không, và những cái chùa chiền như vậy á, cũng có thể mướn security hay là làm một cái cổng, mình có thể chùa có thể làm cho mình có thể là đặt ngày giờ để cho có thể thăm viếng chùa này nọ, cũng phải có một cái nhất định để làm. Và cũng nên chùa mình nghĩ là nhà thờ chùa không nên gắn những cái camera, nhưng mà tới với cái những cái điều này nên gắn ở trong camera. Dĩ nhiên là ở những cái trong chính điện này nọ đó thì mình không đáng gắn, làm mất cái sự tôn nghiêm đi, nhưng mà những cái ngoài như là ở ngoài chùa hay là cổng gì nữa nên gắn những camera, tại vì những cái camera đó mình có thể giúp cho cảnh sát có thể phá những cái án đó, và nó sẽ không thay thiệt hại tới những cái ngôi chùa khác và nhà thờ khác.
Cảm ơn anh. Thì có một số người họ nói là nói như thế này nè, Tết sẽ được quyền mang súng mà không cần giấy phép thì đi học lấy license làm gì? Thì theo ý Dũng Nghiêm á, thì mình vẫn phải nên học lấy license để mình biết trong những trường hợp khẩn cấp mình làm như thế nào cho đúng, như mình bắn, mình nổ súng như thế nào trong trường hợp nào để khỏi phải bị tù tội, khỏi bị bắt. Thì Dũng Nghiêm nói gì đúng không anh? Và sẵn dịp anh up.
Dạ, rất là đúng anh. Dạ. Tại vì nhiều người nói chứ tại sao tôi phải cần bằng lái khi mà cái đó, cái thứ nhất là anh phải biết luật. Anh nếu mà đúng cảnh tiểu bang nó cho anh đeo súng không có bằng, cần có bằng, nhưng mà nếu mà anh vô một cái chỗ nào mà nó đã cấm súng, cấm mang súng mà anh vẫn đem vô, tại vì anh tưởng là chỗ đó là anh có quyền đem vô là sai, có nghĩa là anh sẽ bị khởi tố liền, tại vì mình mang súng là cái đó là trách nhiệm của mình. Bởi vì cũng giống như anh á, anh đừng có nói là tôi biết lái xe, tôi nhảy lên xe tôi lái, nhưng mà anh nói là tôi không cần biết là xe này có bảo hiểm hay không, không, cái đó là cái bổn phận của anh. Anh nhảy lên xe dù là xe bạn anh hay không, anh phải biết là xe bạn anh có bảo hiểm hay không. Tại vì nếu mà anh đụng là anh đã trả là người trả chứ anh không có thể nào mà anh quay lại anh nói là tôi không biết gì hết nha. Cái thứ hai nữa, mình có đeo súng trong người nhưng mà mình không biết bắn, mà mình không biết cách sử dụng súng, cái súng nó có thể làm cho mình thiệt hại cái tính mạng của mình, tính mạng của người dân chung quanh của mình và tính mạng của gia đình của mình. Thì mình phải biết cách sử dụng súng chứ không phải cầm lên cầm súng là tuyệt nhiên, cầm súng là ai cũng biết bóp cò là nó sẽ nổ, nhưng mà nó nổ trúng người khác là mình sẽ bị tội liền. Bởi vì những cái lớp học của Michael á, Michael đã nói rõ là anh có quyền không có cần đi học, nhưng mà Michael khuyên anh là nên đi học cái lớp để cho anh biết, anh hiểu, khi mà anh học xong rồi anh mới ngã ngửa ra là anh biết những cái lớp này nó rất là quan trọng cho cái người mà cầm súng, nó rất là quan trọng. Bởi vì Michael khuyên là nếu mà quý vị không thích về súng nhưng mà muốn có một cây súng ở trong nhà để phòng thủ như thế nào thì quý vị nên làm những cái việc mà cô Michael nói đó, là nên làm một cái đi học một cái lớp để cho mình biết, để cho mình khỏi phải phạm luật và có cái bằng, mình có thể dùng cái bằng đó để mình đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác khi mà mình đi chơi và chơi bằng xe. Yeah. Yeah.
Thì cái lớp dạy bắn súng của anh sắp tới cả có
một... Yeah, cái lớp Michael thì vẫn mở, thường Michael vẫn mở, nhưng với cái điều kiện là Michael không có mở lớn nữa, bây giờ Michael dạy từ 2 tới 3 người thôi, maximum là 4 người. Thì bây giờ lớp Michael vẫn còn mới 1-2 người đã gọi. Thì nếu mà quý vị có nhu cầu muốn đi học hay là muốn biết về súng hay là muốn có một cái bằng để mình ấy, cái bằng nó cũng như bằng lái vậy đó, mình chỉ trả 42 đồng 95 để được cái bằng, nhưng mà cái đó là lệ phí của thành phố. Còn cái lệ phí của Michael thì quý vị muốn biết thì sẽ gọi cho Michael, Michael sẽ cho quý vị biết cái lệ phí nó như thế nào và cái chương trình học như thế nào. Chỉ học một ngày thôi, từ 9 giờ cho tới khoảng 2 giờ chiều tùy theo bao nhiêu học sinh. Thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Michael cảm ơn anh nhiều và xin hẹn lại và quý vị vào 2 tuần nữa.
Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Officer Michael Bùi đã dành thời gian cho chương trình. Xin chúc anh Michael Bùi cũng như quý thính giả thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.